Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Phạm Minh Chính sẽ thăm chính thức Nhật Bản từ ngày 22 đến ngày 25 tháng 11, theo lời mời của Thủ tướng Nhật Fumio Kishida, Bộ Ngoại giao Việt Nam loan tin. Bộ Ngoại giao Việt Nam chưa công bố nghị trình làm việc trong chuyến công du này. Văn phòng Chính phủ Nhật cũng chưa loan tin về chuyến thăm Nhật của ông Chính. Tân Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida và nội các Nhật Bản tuyên thệ nhậm chức vào ngày 4 tháng 10 vừa qua. Ông Kishida từng là Ngoại trưởng Nhật, gần đây được biết đến với quan điểm cứng rắn trong chính sách đối ngoại của Nhật đối với Trung Quốc. Bên lề hội nghị COP26 vào ngày 2 tháng 11 vừa qua tại Glasgow, Scotland, Vương quốc Anh, Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính đã có cuộc tiếp xúc song phương với Thủ tướng Nhật Fumio Kishida. Tờ Kyodo của Nhật nhận định việc ông Kishida gặp gỡ các lãnh đạo từ Việt Nam, Úc, Anh tại Glasgow cho thấy đây là ba quốc gia mà Tokyo coi là đối tác quan trọng bên cạnh Mỹ trong việc thúc đẩy một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở, chống lại các hành vi lấn át của Bắc Kinh trên biển Hoa Đông và Biển Đông. Tại cuộc gặp hôm 2 tháng 11, ông Chính và ông Kishida chia sẻ quan điểm về tầm quan trọng của duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn ở Biển Đông và Biển Hoa Đông, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, thông qua đối thoại, tuân thủ luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982, theo đài truyền hình VTV. Ngoài ra, Thủ tướng Chính cảm ơn Nhật Bản đã hỗ trợ hàng triệu liều vaccine kịp thời cho Việt Nam trong thời gian vừa qua và đề nghị Nhật tiếp tục hỗ trợ Việt Nam phòng chống hiệu quả COVID-19. Ông Chính cũng đề nghị hai bên mở cửa thị trường cho một số loại nông sản hoa quả của nhau, khẳng định Việt Nam hoan nghênh và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Nhật sản xuất kinh doanh, mở rộng đầu tư tại Việt Nam, duy trì chuỗi cung ứng sản xuất tại Việt Nam, vẫn theo đài VTV. Vào tháng 5, khi vừa nhậm chức Thủ tướng Việt Nam, ông Chính đã có cuộc điện đàm với ông Suga Yoshihide, người tiền nhiệm của ông Kishida. Hai bên trao đổi các biện pháp cụ thể thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam-Nhật Bản. Trong cuộc điện đàm này, ông Chính đề cập đến các lĩnh vực như hợp tác và hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng, hỗ trợ tiếp cận nguồn cung và hợp tác chuyển giao công nghệ về vaccine COVID-19, tăng tiếp nhận thực tập sinh Việt Nam sang làm việc tại Nhật, tiếp tục hỗ trợ Việt Nam đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong tình hình mới. Nhật Bản và Việt Nam đang duy trì quan hệ đối tác chiến lược. Nhật hiện là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ hai tại Việt Nam với 4.690 dự án, có tổng số vốn đầu tư đăng ký là 62,9 tỷ đô la. Vào năm tới, hai nước sẽ tổ chức các hoạt động kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao 1973-2023.
Hai người Đà Nẵng và hai phụ nữ ở Phú Thọ vừa lãnh án tù vì đã giúp cho nhiều người Trung Quốc cư trú ở Việt Nam bất hợp pháp để thu lợi hàng chục triệu đồng, báo chí trong nước đưa tin. Trong vụ ở Đà Nẵng, Trần Nhật Minh Tuấn, 37 tuổi, trú quận Sơn Trà, và Nguyễn Thị Kim Trang, 29 tuổi, trú quận Hải Châu, đã bị Tòa án Nhân dân Đà Nẵng tuyên án lần lượt là 6 và 5 năm tù hôm 19 tháng 11 về tội tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép. Hai người này vốn có quan hệ anh rể, em vợ, đã đứng ra tìm chỗ ở cho 8 người Trung Quốc không có hộ chiếu, không có thị thực tại một căn nhà trên đường Sơn Thủy Đông, quận Ngũ Hành Sơn và một căn nhà trên đường Bùi Viện, quận Hải Châu, tờ Tuổi Trẻ dẫn cáo trạng cho biết. Vụ việc chỉ vỡ lở khi Công an Đà Nẵng kiểm tra giấy tờ người nước ngoài lưu trú trên đường Bùi Viện ngày 24 tháng 7 năm 2020. Theo kết quả điều tra, hồi cuối tháng 6 năm 2020, ông Tuấn qua nhờ vả của một người đàn ông Trung Quốc qua WeChat đã đi tìm nhà thuê trọ cho hai người Trung Quốc khác, lúc đó đã có mặt ở quận Ngũ Hành Sơn. Mặc dù biết rõ hai người này đi chui vào Việt Nam, nhưng khi được chủ nhà yêu cầu đưa giấy tờ để ra công an làm đăng ký tạm trú, ông Tuấn nói dối với chủ nhà rằng hộ chiếu thị thực của họ đang được gửi đi gia hạn. Sau khi hai người Trung Quốc này được bàn giao căn nhà trên đường Sơn Thủy Đông 3 để chuyển đến ở, thì có thêm 6 người Trung Quốc nữa cũng đến ở. Sau một thời gian, do ông Tuấn không đưa ra giấy tờ của nhóm người Trung Quốc này nên chủ nhà không cho ở nữa, cũng theo Tuổi Trẻ. Tuấn và Trang khi đó phải chuyển nhóm người Trung Quốc này đến thuê một căn nhà khác trên đường Bùi Viện, cũng với thủ đoạn nói dối chủ nhà là giấy tờ đang gửi đi xin gia hạn. Ngoài tiền hoa hồng chủ nhà chia, hai đối tượng này còn nâng khống tiền thuê nhà từ 30 triệu lên 40 triệu đồng một tháng, trả trước 3 tháng, đặt cọc một tháng và thu thêm 15 triệu đồng tiền đảm bảo an ninh. Tổng cộng, Tuấn kiếm được hơn 66,7 triệu đồng, còn Trang thu lợi bất chính gần 64,7 triệu đồng, tờ Tuổi Trẻ cho biết. Tại tòa, hai bị cáo đã nhận tội. Theo tường thuật của tờ Công an Nhân dân, Ngoài hình phạt tù, hai bị cáo này còn bị phạt tổng số tiền 25 triệu đồng. Trong một vụ việc khác, hôm 18 tháng 11, hai cô Trần Thị Phương Thảo, 22 tuổi và Đinh Thị Huệ, 22 tuổi, đã bị Tòa án Nhân dân Hà Nội phạt lần lượt là 8 và 5 năm tù, cũng với tội tổ chức nhập cảnh trái phép. Theo cáo trạng, Thảo được hai người Trung Quốc mới quen nhờ tìm thuê căn hộ cho một nhóm người Trung Quốc không có giấy tờ nhập cảnh đến ở. Thảo đã cùng Huệ đi tìm thuê một số căn hộ chung cư ở Hà Nội để bố trí cho họ ở. Đến ngày 20 tháng 4, Công an quận Thanh Xuân kiểm tra tạm trú tạm vắng một căn hộ trên đường Nguyễn Trãi mà Thảo và Huệ thuê, đã phát hiện 5 người Trung Quốc không có giấy tờ hợp pháp. Tiếp tục kiểm tra thêm 2 căn hộ khác nữa mà hai người phụ nữ này thuê, công an phát hiện có thêm 12 người Trung Quốc ở chui nữa. Khai trước tòa, bị cáo Thảo cho biết cô kiếm được 40 triệu đồng, còn Huệ khai được Thảo cho 2 triệu đồng, tuổi trẻ tường thuật. Thời gian qua, nhất là trong giai đoạn dịch bệnh COVID-19 khiến Việt Nam đóng cửa với thế giới bên ngoài, nhiều người hám lợi đã giúp sắp xếp cho người Trung Quốc nhập cảnh lậu ở lại Việt Nam. The Voice of America,
VOA. Vào tối ngày 19 tháng 11, Việt Nam tổ chức lễ tưởng niệm trên quy mô toàn quốc cho 23.476 người đã thiệt mạng vì COVID-19. Với điểm cầu chính tại thành phố Hồ Chí Minh và thủ đô Hà Nội, buổi lễ được tổ chức trực tuyến kết nối với một số tỉnh thành phố khác, truyền thông Việt Nam loan tin. Lễ tưởng niệm diễn ra tại Hội trường Thống nhất thành phố Hồ Chí Minh vào lúc 20 giờ tối ngày 19 tháng 11. Sau đó 20 giờ 30 phút, các cơ sở tôn giáo trên cả nước cùng đánh chuông tưởng niệm. Truyền thông Việt Nam cho biết hầu hết những người mất trong đại dịch đã ra đi trong đau đớn, xa cách người thân, không được tổ chức mai táng chu toàn. Trang Vietnamnet dẫn lời Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Lê Tiến Châu cho biết, lễ tưởng niệm đồng bào tử vong, cán bộ chiến sĩ hy sinh trong đại dịch COVID-19 sẽ được tổ chức trọng thể thành kính. Ông nói, việc tổ chức buổi lễ đầy ý nghĩa này nhằm tưởng niệm đồng bào tử vong và tri ân, biểu dương cán bộ chiến sĩ, các lực lượng đã hy sinh vì dịch bệnh COVID-19, thể hiện sự chia sẻ động viên của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trước những mất mát đau thương của các gia đình, người thân và lan tỏa tình nhân ái cộng đồng. Cho đến nay, thành phố Hồ Chí Minh là nơi bị tổn hại nhiều nhất nước với 17.307 ca tử vong và 455.722 ca nhiễm bệnh. Bà Nguyễn Thanh Nở, một tình nguyện viên trong nhóm từ thiện Hồng Ân ở thành phố Hồ Chí Minh, chia sẻ với VOA rằng bà đồng tình với việc tổ chức lễ tưởng nhớ nạn nhân vì đó là một mất mát nhân mạng to lớn của người dân thành phố. Bà kể một lần đi cấp cứu nạn nhân COVID-19.
Ông cụ qua đời vì bệnh COVID nhưng mà chính bản thân là em đưa đi, không ai dám tới để mà đỡ nâng ông hết. Thì lúc đó em thấy rất là buồn. Cứu bên nhóm Hồng Ân em có cái xe cấp cứu từ thiện, thì lúc đó là em đưa đi cùng với một tài xế, thì đưa đi tới bệnh viện thì chứng kiến là quá đông bệnh nhân, không ai dòm ngó tới ông hết. Bản thân em cũng rất là sợ khi ông bị F0, nhưng mà rồi đành cũng phải bồng ông để mà đưa qua băng ca. Rồi bản thân em là người Công giáo thì trước khi làm những sự việc như vậy thì em làm dấu thánh giá, xin Chúa nâng đỡ và gìn giữ, rồi thì làm việc thôi. Nhưng mà đâu khoảng 2 tuần sau thì hay tin ông mất, thì thật sự là thấy gia đình cũng rất là buồn, trong cái tình trạng gọi là không con cháu, không ai đưa tiễn, rồi khi nhận về nhà thì chỉ là một củ tro cốt, cũng không ai người thân bà con dòng họ gì đến mà chia sẻ kinh kệ cho ông tại gia đình, chỉ có chia sẻ qua mạng rồi chia sẻ với nhau riêng tư thôi.
Vào tối ngày 19 tháng 11, người dân Công giáo thành phố Hồ Chí Minh tụ họp đọc kinh cầu nguyện tại phía trước nhà thờ Đức Bà. Trong khi đó tại Hà Nội, người dân tới chùa Sứ Quán làm lễ cầu siêu, thắp nến và xếp hoa đăng, theo trang VN Express. Từ thành phố Hồ Chí Minh, tu sĩ Thích Đồng Long nêu nhận định về việc tổ chức lễ tưởng niệm nạn nhân COVID-19.
Mà cầu nguyện để mà an ủi cho thân nhân của những cái người nạn nhân và mất do cái dịch COVID, thì cái chuyện đó là một cái việc làm trên cái tinh thần chung là việc tốt. Cái việc cầu nguyện này trên hình thức thì nó là việc tốt, nhưng mà thật ra đây cũng là một cái cách để mà tuyên truyền nói rằng là chính quyền Việt Nam là quan tâm đến người dân, nhưng mà thật ra đó là một cái cách cũng giống như là che mắt, lừa gạt cái đồng bào trong và ngoài nước, chứ thật ra là chính quyền cũng không có quan tâm gì đến cái sinh mạng đời sống của người dân. Và ngay cả những cái lúc mà dịch bệnh nó căng thẳng thì rất nhiều người dân đói khổ lang thang, mà chính quyền thì cũng không có quan tâm được cái đời sống. Thì tôi thấy đây cũng là một cái hình thức cái tuyên truyền để mà lừa dối đồng bào ở trong và ngoài nước, chứ không phải là thật tâm từ cái ý tốt mà quan tâm đến người dân.
Trong kỳ họp thứ hai của Quốc hội khóa 15 vừa diễn ra, Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu: "Chúng ta tôn vinh, tri ân, cảm ơn và đánh giá rất cao những nỗ lực, đóng góp của các tầng lớp nhân dân, sự cống hiến to lớn, hy sinh quên mình của các lực lượng tuyến đầu, nhất là ngành y tế và cán bộ chiến sĩ quân đội, công an, đội ngũ cán bộ cơ sở, các tổ chức công tác cộng đồng, các nhóm thiện nguyện trong phòng chống dịch bệnh, bảo vệ tính mạng và sức khỏe của nhân dân."
Bà Nguyễn Thị Kim Tiến, cựu Bộ trưởng Y tế Việt Nam lâu nay có nhiều điều tiếng trong dư luận, vừa bị kỷ luật cảnh cáo do bị quy trách nhiệm quản lý trong vụ bê bối nhập khẩu thuốc giả, mua sắm trang thiết bị y tế gây thất thoát lớn cho nhà nước. Quyết định kỷ luật bà Tiến được đưa ra trong một cuộc họp hôm 19 tháng 11 của Bộ Chính trị do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì để xem xét kỷ luật các cơ quan thuộc Đảng Cộng sản và một số cá nhân có sai phạm. Bà Tiến là Bộ trưởng Y tế, đồng thời là người đứng đầu cơ quan đảng của Bộ, tức Bí thư Ban Cán sự Đảng, từ năm 2011 đến năm 2019. Mặc dù không còn là Bộ trưởng từ cuối năm 2019, bà Tiến vẫn được Bộ Chính trị giao làm trưởng ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương, nhưng với quyết định cảnh cáo, bà Tiến đồng thời cũng bị cách luôn chức này. Theo thông báo của cuộc họp Bộ Chính trị do Thông tấn xã Việt Nam dẫn lại, bà Tiến có các vi phạm là thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, để Bộ Y tế và một cơ số cơ sở khám chữa bệnh vi phạm có hệ thống, kéo dài, gây hậu quả nghiêm trọng, làm thất thoát, lãng phí tiền, tài sản của nhà nước và vi phạm những điều đảng viên không được làm, nhưng thông báo không nói rõ các chi tiết. Sai phạm của bà Tiến được Bộ Chính trị xác định là nghiêm trọng và gây bức xúc trong xã hội, làm giảm uy tín của tổ chức đảng, ngành y tế, thông báo viết. Trong thời gian bà Tiến làm bộ trưởng, nhiều quan chức của ngành y tế đã bị dính tai tiếng về cho phép nhập khẩu thuốc, thực hiện liên danh liên kết, đấu thầu, mua sắm thuốc, trang thiết bị y tế và vật tư tiêu hao. Một số người đã bị kỷ luật về mặt đảng, thậm chí bị xử lý hình sự, trong đó có giám đốc và nguyên giám đốc Bệnh viện Bạch Mai là các ông Nguyễn Quang Tuấn và Nguyễn Quốc Anh, vụ trưởng vụ trang thiết bị và công trình y tế Nguyễn Minh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, Cục trưởng Cục Quản lý Dược Vũ Tấn Cường, Giám đốc Trung tâm Mua sắm Tập trung Thuốc Quốc gia Nguyễn Chí Dũng. Trước đó, trường hợp bà Tiến đã được Ủy ban Kiểm tra Trung ương, cơ quan phụ trách giám sát kỷ luật trong đảng, đem ra mổ xẻ hồi đầu tháng 11 và đưa đến quyết định đề nghị kỷ luật. Cùng bị kỷ luật với bà Tiến là ông Trương Quốc Cường, người từng là cấp phó của bà và hiện vẫn là Thứ trưởng Y tế. Ông Cường được cho là để xảy ra nhiều vi phạm pháp luật trong cấp phép cho thuốc giả nguồn gốc, xuất xứ lưu hành, gây hậu quả rất nghiêm trọng. Hôm 4 tháng 11, ông Cường bị Cơ quan An ninh Điều tra của Bộ Công an khởi tố để điều tra về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng do để công ty Việt Nam Phạc Ma nhập thuốc giả vào Việt Nam. Bà Tiến có bằng tiến sĩ y khoa, từng kinh qua các vị trí Viện trưởng Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh, Thứ trưởng Y tế và cuối cùng lên Bộ trưởng vào tháng 8 năm 2011. Nhiệm kỳ bộ trưởng của bà đã dính nhiều bê bối về hàng loạt trẻ em tử vong do tiêm vaccine.